Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria hỗ trợ các câu lạc bộ thể thao nhằm xây dựng cộng đồng địa phương năng động. Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ các câu lạc bộ thể thao xóa bỏ các rào cản đối với những người tham gia, giúp xây dựng cộng đồng địa phương và xã hội năng động. Giám đốc đặc trách thể thao cộng đồng Rospen mới đây cho biết, 560 người sẽ được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá hơn 694.000 đô la từ vòng trợ cấp mới nhất của chương trình tài trợ câu lạc bộ thể thao. Trong vòng trợ cấp này, trọng tâm của chương trình là hỗ trợ, tôn vinh và nâng cao năng lực cho các tình nguyện viên thể thao ở những vai trò quan trọng, từ quản lý đến huấn luyện viên và trọng tài. Câu lạc bộ Albion Football Netball Club đã nhận được 1.000 đô la tiền trợ cấp để mua trang phục thể thao, trong khi câu lạc bộ Warburton Bowl cũng nhận được 1.000 đô la tiền trợ cấp để mua thêm thiết bị mới. Chương trình tài trợ câu lạc bộ thể thao đã trợ cấp hơn 16 triệu đô la để hỗ trợ cho hàng ngàn câu lạc bộ thể thao và giải trí cộng đồng trên toàn tiểu bang kể từ năm 2015. Một vòng trợ cấp khác của chương trình tài trợ câu lạc bộ thể thao cũng sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Để biết thêm thông tin về các khoản trợ cấp và danh sách đầy đủ những người nhận trợ cấp, hãy truy cập sport.vid.gov.au. Con đường để có một căn nhà ở Úc thật sự khó khăn, trong đó số tiền cọc khổng lồ được xác định là trở ngại lớn nhất đối với những ai muốn mua một căn nhà. Báo cáo về những người mua nhà lần đầu của công ty Domain được hãng tin SBS công bố mới đây đã so sánh tình hình trên toàn quốc và cho thấy sự khác nhau về thời gian để tiết kiệm đủ tiền mua một căn nhà hoặc một căn hộ. Một cặp vợ chồng cần mất trung bình 5 năm để tiết kiệm đủ tiền cọc mua nhà tại Úc. Điều này có nghĩa là để bây giờ có đủ tiền cọc thì họ cần bắt đầu để dành tiền từ tháng 5 năm 2019. Đối với những người tiếp cận chương trình trợ giúp mua nhà của chính phủ và được vay mua nhà với mức đặt cọc chỉ 2%, tình hình có vẻ dễ dàng hơn. Cụ thể là để tiết kiệm tiền mua một căn nhà ở Melbourne hoặc Sydney chỉ mất chưa đầy một năm. Thời gian tiết kiệm để đủ tiền đặt cọc mua nhà cũng đã được cải thiện trong 5 năm qua đối với một số người Úc. Lãi suất tiết kiệm cao hơn và mức lương tăng trưởng tốt hơn đã góp phần làm giảm thời gian cần thiết để tiết kiệm tiền đặt cọc, mang lại sự nhẹ nhõm cho một số người mua nhà lần đầu. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang tiếp tục chuyển đổi mạng lưới đường sắt của tiểu bang và các công trình quan trọng đang được lên kế hoạch trong suốt mùa thu năm nay. Các công trình mới sẽ giúp bổ sung thêm nhiều dịch vụ vận tải hơn, loại bỏ các điểm giao cắt đường sắt và cải thiện cơ sở vật chất cho hành khách ở khu vực hẻo lánh. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson mới đây thông báo, các công trình lớn sẽ được thực hiện ở phía đông bắc Victoria. Dự kiến, xe bus sẽ thay thế xe lửa từ thị trấn Seymour đến thành phố Shepparton. Một số chuyến xe lửa từ khu vực Southern Cross đến thị trấn Seymour cũng sẽ được thay thế bởi dịch vụ xe bus trong thời gian từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 năm nay, nhằm cung cấp các dịch vụ xe lửa thường xuyên hơn và đáng tin cậy hơn. Công trình nâng cấp tuyến xe Patin Line bao gồm việc xây dựng lại đường ray ở các điểm giao cắt đường sắt, cũng như cải tạo cầu đường và các thanh tà vẹt dọc theo đường ray dài 13 km, từ thị trấn Nagambi đến khu vực Warren. Hãng vận tải V-Line cũng sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng dọc theo đoạn đường vận chuyển hàng hóa dài 20 km, từ thị trấn Tocumwa đến thị trấn Stratmerton. Chính quyền bang Victoria đang kêu gọi người dân nên đi kiểm tra sàng lọc ung thư trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy tỷ lệ sàng lọc ung thư vú, ung thư ruột và ung thư cổ tử cung. Hãng tin Premier cho hay, giám đốc phụ trách y tế bà Mary Ann Thomas mới đây đã công bố báo cáo thống kê thường niên về sàng lọc ung thư năm 2022. Bang Victoria có kết quả điều trị ung thư tốt nhất trên thế giới. Nhưng dữ liệu từ báo cáo cho thấy nhiều người dân cần được sàng lọc ung thư, đặc biệt là ở khu vực hẻo lánh và các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. Dựa trên dữ liệu từ chương trình sàng lọc ung thư ruột quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ sàng lọc ung thư vú miễn phí Breastscreen Victoria và chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung quốc gia ở Victoria, Báo cáo cho thấy, chỉ 50% dân số đủ điều kiện từ 50 đến 74 tuổi tham gia sàng lọc ung thư vú trong giai đoạn năm 2020-2022. Tuy nhiên, tỷ lệ sàng lọc chung đã cải thiện 4,2% so với giai đoạn năm 2019-2021. Vào năm 2022, số lượng xét nghiệm sàng lọc ung thư ruột đã giảm 11% so với một năm trước đó. 79% người dân Victoria đủ điều kiện từ 25 đến 74 tuổi đã được xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022. Hãng tin SBS cho biết, kế hoạch của chính phủ Úc nhằm tăng số lượng trường đại học và hỗ trợ tương lai kinh tế đã được hoan nghênh như một sự thay đổi rất cần thiết đối với giáo dục đại học. Thỏa thuận các trường đại học đã nêu lên một kế hoạch chi tiết kéo dài nhiều thập kỷ về vai trò của giáo dục đại học trong việc đáp ứng nhu cầu về kỹ năng. Theo đó, ít nhất 80% lực lượng lao động phải có trình độ giáo dục và đào tạo nghề VET hoặc trình độ đại học vào năm 2050, tăng so với mức 60% hiện nay. Để đạt được mục tiêu này, số lượng tuyển sinh phải tăng lên và chính phủ cần phải thúc đẩy thêm số lượng sinh viên ở các vùng ngoại ô, khu vực hẻo lánh, các cộng đồng người thổ dân và nhóm sinh viên có hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp hơn. Các mục tiêu khác bao gồm đạt tỷ lệ 55% người Úc trong độ tuổi từ 25 đến 34 tuổi có trình độ đại học, tăng từ mức 45%, đồng thời tăng trình độ kỹ năng nghề nghiệp của nhóm lao động này lên 40%. Thế nhưng, thỏa thuận các trường đại học cho biết các mục tiêu này sẽ không dễ dàng và chỉ có thể đạt được bằng cách làm cho hệ thống giáo dục đại học trở nên công bằng hơn. Thỏa thuận cho biết thêm, những trở ngại giữa đào tạo nghề và giáo dục đại học cần phải được phá bỏ để đảm bảo một hệ thống giáo dục đại học gắn kết hơn. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang trên đà thành lập khoa cấp cứu dành riêng cho trẻ em tại Bệnh viện Đại học Shillong, giúp các gia đình ở địa phương tiếp cận với dịch vụ chăm sóc cấp cứu tầm cỡ thế giới. Việc xây dựng cơ sở mới với tổng đầu tư 20 triệu đô la hiện đã đi được nửa chặng đường và công trình xây dựng tại các khu vực lâm sàng mới sắp hoàn thành. Các giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ chứng kiến việc cung cấp các khu vực hành chính mới cho nhân viên và nơi tiếp nhận bệnh nhân tại khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu mới dành cho bệnh nhi được xây dựng nhằm mục đích đảm bảo một môi trường yên tĩnh và đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh ngày càng tăng trên toàn khu vực, giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi. Khoa cấp cứu mới sẽ bao gồm thêm 28 không gian điều trị chuyên dụng, bao gồm 2 giường bệnh khẩn cấp và 8 giường bệnh cho bệnh nhân lưu trú ngắn hạn. Dự án đã tạo ra khoảng 60 việc làm trong ngành xây dựng tại địa phương và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT Scan Cone Beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Xin chào, tôi là Steve. Tôi là một người làm vườn và thợ phụ có trình độ, và tôi mắc chứng tự kỷ. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và sếp của tôi biết điều đó. Anh ấy giúp tôi một chút bằng cách đưa ra chỉ dẫn cực kỳ rõ ràng về cách đến địa điểm làm việc của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ đến trễ. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Khám phá sự khác biệt tại Massillon College Open Day vào Chủ nhật ngày 17 tháng 3. Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một ngày tràn ngập cơ hội trải nghiệm và kết nối cùng các học sinh. Khám phá cơ sở vật chất hàng đầu của chúng tôi, dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và tìm hiểu lý do tại sao Massillon College nổi bật và dẫn đầu trong giáo dục nam sinh. Bạn cũng có thể tham dự diễn văn của hiệu trưởng. Hãy nhanh tay vì số lượng có hạn. Đăng ký ngay tại marshallandavid.edu.au. Marshalland College,
trở thành con người mà bạn mong muốn.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian, vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brentwood Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Tình trạng giao thông hỗn loạn xảy ra trên cầu Westbury Bridge vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5 tháng 3 do cuộc biểu tình Extinction Rebellion đã gây ra hậu quả bất ngờ cho một gia đình trẻ. Hãng tin 7 News cho biết, một phụ nữ tên là Rosny Ladd đã chuyển dạ vào sáng ngày 5 tháng 3 và đang trên đường đến bệnh viện thì cuộc biểu tình xảy ra. Cô Ladd và chồng bị kẹt xe giữa đường và buộc phải sinh con ở bên đường. May mắn là một chiếc xe bus trường học đã đến gần, sau đó có hai giáo viên bước xuống xe và giúp đỡ họ. Con trai cô Ladd chào đời khỏe mạnh và cuối cùng gia đình đã đến được bệnh viện. Hai người biểu tình đã bị bắt giam do tổ chức cuộc biểu tình. Cả hai đều bị kết án giam 21 ngày. Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi thi thể một người đàn ông được tìm thấy trên một con đường ở phía tây nam Sydney, bang New South Wales. Các dịch vụ khẩn cấp đã đến giao lộ đường Richard Street và đường Hamfield Avenue ở Mount Richard vào khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 3. Nạn nhân 31 tuổi đến từ vùng Auburn được tìm thấy với những vết thương nghiêm trọng và được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. Vào lúc 9 giờ rưỡi sáng cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 55 tuổi tại nhà của ông ta gần hiện trường vụ án. Cảnh sát cáo buộc người này đã lái xe tông nạn nhân, khi đó đang nằm trên đường do say rượu, và tài xế đã bỏ đi sau khi gây tai nạn. Một phụ nữ Hoa Kỳ nhập cảnh vào Úc bị cáo buộc mang theo số ma túy trị giá hàng triệu đô la đang phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm. Người phụ nữ 27 tuổi này đã bị bắt giữ vào hôm 5 tháng 3 tại sân bay Sydney International Airport bởi các sĩ quan lực lượng biên giới Úc sau khi hạ cánh trên chuyến bay từ San Francisco. Lực lượng biên giới Úc và cảnh sát liên bang Úc đã tìm thấy và thu giữ tổng cộng 13 kg ma túy bất hợp pháp từ quần áo bên trong hành lý của người phụ nữ. Số ma túy này có giá trị ước tính hơn 12 triệu đô la trên thị trường chợ đen. Người phụ nữ này đã bị bắt và bị buộc tội nhập khẩu lượng lớn ma túy và phải đối mặt hình phạt tối đa là 25 năm tù. Người này đã bị tạm giam và xuất hiện tại tòa án địa phương Training Center vào ngày 6 tháng 3. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết vụ bắt giữ là một cảnh báo cho khách du lịch đang cố gắng buôn lậu ma túy vào nước Úc. Cảnh sát bang Victoria đã thu giữ hàng trăm cây cần sa trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà ở phía tây Melbourne. Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại một căn nhà trên đường Industry Park Drive, Brooklyn vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 3 như một phần của cuộc điều tra ma túy đang diễn ra. Bên trong căn nhà, cảnh sát đã phát hiện ra 430 cây cần sa, nhưng không có ai có mặt tại đó và không có vụ bắt giữ nào được thực hiện tại thời điểm này. Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Bất cứ ai có thông tin về vụ việc hoặc bất kỳ hoạt động buôn bán ma túy nào đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Hãng xe BMW đang thu hồi hơn 7.000 xe do lỗi trong hệ thống thắng có thể mở rộng khoảng cách dừng của phương tiện. Lỗi sản xuất gây ra sự can thiệp tín hiệu trong các thiết bị điện tử của hệ thống thắng, có nghĩa là một lực bàn đạp cao hơn có thể cần thiết để phanh. BMW Australia cho biết, mặc dù chiếc xe vẫn có thể điều khiển được, khoảng cách thắng của chiếc xe có thể được mở rộng, làm tăng nguy cơ tai nạn. Việc thu hồi ảnh hưởng đến các mẫu xe được phát hành từ năm 2022 đến năm 2023.
các chủ xe nên liên hệ với đại lý BMW của họ. Khi các bộ phận thay thế sẵn sàng, tất cả các chủ sở hữu của các phương tiện bị ảnh hưởng sẽ được BMW Australia liên hệ và sẽ được yêu cầu đưa xe của họ đến một đại lý để thay thế phần bị lỗi mà không mất phí. Một người đàn ông đã bị buộc tội sau khi cảnh sát tìm thấy hai đứa trẻ bị trói tay tại một ngôi nhà ở Broome, vùng Kimberley thuộc bang Tây Úc. Cảnh sát đã được gọi đến một ngôi nhà trên đường Canterbury Road ở Cable Beach vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều ngày 5 tháng 3 sau khi nhận báo cáo về một sự cố xâm phạm. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy hai đứa trẻ gồm một bé gái 6 tuổi và một bé trai 7 tuổi đang bị trói tay. Những đứa trẻ đã được giải cứu và đoàn tụ với gia đình. Cảnh sát bang Tây Úc sau đó đã tìm thấy một đứa trẻ thứ ba là một bé trai 8 tuổi, được cho là đã bị giam giữ và đã trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Một người đàn ông 45 tuổi cư ngụ ở Broome đã bị bắt giam, thẩm tra và buộc tội với 3 tội tấn công nghiêm trọng. Người này đã được tại ngoại và xuất hiện tại tòa vào một ngày sau đó.
Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Đó có thể là việc rình rập, đe dọa và nhìn bạn chằm chằm. Đó có thể là việc quát tháo lăng nhục bạn hoặc ngấm ngầm bình phẩm về giới tính của bạn. Việc này nhắm vào người lao động dựa trên giới tính hay bản sắc của họ. Nhưng việc này có thể chấm dứt. Bạo hành liên quan đến công việc do kỳ thị giới tính bao gồm nhiều hành vi. Tất cả đều là các vấn đề về an toàn lao động. Tất cả đều không chấp nhận được. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập worksafe.vic.gov.au hoặc để nói chuyện với WorkSafe bằng tiếng Việt, hãy gọi số 131-450.
Bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp đầy ý nghĩa? Hãy tham gia chương trình hỗ trợ người chăm sóc tại nhà của SSI. Đây là một lựa chọn linh hoạt và đáng giá cho công việc với thù lao xứng đáng, ngay cả khi bạn đang học. Với nhiều lựa chọn nghề nghiệp, SSI đang tổ chức các buổi hướng dẫn miễn phí để hỗ trợ những người quan tâm đến việc trở thành người chăm sóc tại nhà. Để biết thêm chi tiết và vé mời miễn phí, truy cập trang sự kiện của SSI tại ssi.org.au/homecare hoặc gọi 1-800-849-010. Xin nhắc lại 1-800-849-010.
Ung thư rất đáng sợ, nhưng quý vị không cần phải đối mặt với nó một mình. Các y tá đáng tin cậy của Hội đồng Nghiên cứu Ung thư luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị cùng gia đình. Họ có thể cung cấp thông tin về các phương pháp điều trị và tác dụng phụ, quản lý chi phí, tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hơn thế nữa. Vì vậy, nếu quý vị có thắc mắc về bệnh ung thư, hãy gọi 131120 để thảo luận với y tá, miễn phí và được bảo mật. Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể nói Vietnamese khi gọi.
Hội đồng thành phố Yara đang giới thiệu dịch vụ mới về xử lý chất thải hữu cơ từ vườn và thực phẩm, Vogo, sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm 2024. Nếu trong khu vực thu gom rác thải của Hội đồng Yara, quý vị sẽ nhận được thùng rác mới trong giữa tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, việc thu gom rác từ thùng Vogo sẽ chỉ bắt đầu trong tuần đầu tiên của tháng 7. Xin vui lòng không sử dụng thùng rác mới này cho đến tháng 7. Đối với những người nhận thùng rác mới, thùng Vogo sẽ được thu gom hàng tuần cùng ngày với thùng rác thải. Xin lưu ý, chỉ sử dụng thùng rác này cho rác hữu cơ từ vườn và thực phẩm. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm trang web yaracity.vic.gov.au/Vogo.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 7 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.658 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 7 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 16.229 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời quang đãng, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 17 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 37 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 13 đến 27 độ.